Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm, mùng 7 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện xây 100 ngôi nhà cho người nghèo của một nữ tu Ấn Độ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một đứng dậy mà đi với đề tài Vụ án David, bởi đâu nên tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Roma, chiều thứ Tư lễ tro mùng 6 tháng 3, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ khai mạc mùa chay thánh với nghi thức sức tro tại đền thờ thánh nữ Sabina ở Roma. Từ Vatican, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ Anselmo của dòng Biển Đức. Và từ đây lúc 4 giờ rưỡi chiều, Ngài đã chủ sự cuộc rước thống hối tới nhà thờ thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino ở Roma. Đi trong đoàn rước với Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y, giám mục và đông đảo tu sĩ Biển Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị bề trên tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và bài ca thống hối. Tại vương cung thánh đường thánh nữ Sabina, có từ thế kỷ thứ Năm, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với nghi thức sức tro, cùng với các hồng y, giám mục và sự tham dự của các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là có sự hiện diện của các vị lãnh đạo hội hiệp sĩ Manta. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến lời Chúa mời gọi các tín hữu hãy quay trở về cùng với Chúa, và Ngài đặc biệt giải thích ý nghĩa của việc bỏ tro trên đầu rằng, đây là một dấu hiệu làm cho chúng ta nghĩ đến điều chúng ta đang có trong đầu. Những tư tưởng của chúng ta thường chạy theo những sự chóng qua, đến rồi đi. Một lớp tro mỏng trên đầu nói với chúng ta một cách tế nhị và thực tế rằng, bao nhiêu điều mà người ta đang có trong đầu, điều mà người ta đang chạy theo và làm cho người ta vất vả, sẽ chẳng còn lại gì cả. Dù ngươi có cơ cực đến đâu đi nữa, ngươi sẽ chẳng mang theo được sự giàu sang nào từ cuộc sống. Những thực tại trần thế sẽ biến tan, như tro bay theo chiều gió. Những của cải là tạm bợ, quyền lực qua đi, thành công tàn lụi. Thứ văn hóa hào nhoáng bên ngoài đang thịnh hành ngày nay làm cho người ta sống như những thứ chóng qua. Đó thật sự là một sự lừa gạt lớn. Vì nó như ngọn lửa, cháy xong chỉ còn lại tro.
Từ nhận xét đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, mùa chay là mùa để giải thoát chúng ta khỏi ảo tưởng cuộc sống chạy theo tro bụi. Mùa chay là tái khám phá rằng chúng ta được tạo thành cho ngọn lửa nồng cháy mãi mãi, chứ không phải cho thứ tro tắt ngúm ngay. Chúng ta được tạo thành cho Thiên Chúa, chứ không phải cho thế gian, cho cuộc sống vĩnh cửu trên trời, chứ không phải cho sự lường gạt dưới đất này, cho tự do của con cái, chứ không phải để làm nô lệ sự thật. Ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi, tôi đứng về phía nào? Tôi sống cho lửa hay là cho tro bụi? Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong cuộc hành trình trở về, điều nòng cốt là mùa chay. Tin mừng đề nghị với chúng ta ba giai đoạn mà Chúa yêu cầu chúng ta trải qua, không chút giả hình, giả bộ. Đó là làm phúc, cầu nguyện và chay tịnh. Ba thứ này để làm gì? Thưa làm phúc, cầu nguyện và chay tịnh đưa chúng ta trở lại ba thực tại duy nhất không tan biến. Kinh nguyện tái liên kết chúng ta với Thiên Chúa. Đức bác ái liên kết chúng ta với tha nhân, chay tịnh liên kết chúng ta với bản thân. Thiên Chúa, anh chị em và cuộc sống của tôi, đó là những thực tại sẽ không tan biến trong hư vô và cần phải đầu tư vào đó. Vì thế, mùa chay mời gọi chúng ta hướng nhìn lên cao, nhờ kinh nguyện, giải thoát chúng ta khỏi cuộc sống theo chiều ngang, phẳng lì, nơi ta tìm được thời gian cho cái tôi mà quên đi Thiên Chúa. Mùa chay mời chúng ta nhìn đến tha nhân qua đức bác ái, giải thoát khỏi sự phù phiếm của sở hữu, khỏi ý nghĩ mọi sự là tốt đẹp nếu chúng tốt đẹp cho tôi. Sau cùng, mùa chay mời gọi chúng ta hãy nhìn vào bên trong tâm hồn mình nhờ chay tịnh, giải thoát khỏi sự quyến luyến sự vật, khỏi tinh thần trần tục làm cho tâm hồn bị mê hoặc. Cầu nguyện, bác ái, chay tịnh, đó là ba sự đầu tư để đạt được kho tàng bền vững. Trong nghi thức sau bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, 95 tuổi, người Slovak, nguyên tổng trưởng Bộ Truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ Thánh nữ Sabina, đã bỏ tro trên đầu Đức Thánh Cha trước khi Ngài bỏ tro cho các Hồng Y và một số tín hữu, trong khi 12 linh mục dòng Đa Minh và Biển Đức bỏ tro trên đầu các tín hữu hiện diện.
Geneva, Đức Tổng giáo mục Ivan Jukovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, tố cáo sự kiện ngày càng có những chính trị và tổ chức lên tiếng kêu gọi hạn chế quyền tự do phản kháng lương tâm. Trong thời gian gần đây, tại các nước Âu Mỹ, càng có những nhà chính trị và tổ chức quốc tế chống lại quyền của các bác sĩ và y tá, nhân danh quyền phản kháng lương tâm không thực hiện phá thai, không trợ tử. Tự do ngôn luận của họ cũng bị hạn chế khi họ lên tiếng phát biểu chống lại việc thực hành đồng tính liên ái. Trong bài tham luận hôm 5 tháng 3 vừa qua tại khóa họp thứ 40 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giáo mục Jukovic, người Slovenia, đề cao tầm quan trọng của tự do tôn giáo, và tuy có những phát triển tích cực trong những năm gần đây, nhưng cũng có nhiều cá nhân và cộng đoàn không được phép sống và cử hành phù hợp các sắc tín sâu xa nhất của họ. Tại nhiều nơi, các tín hữu tôn giáo bị kỳ thị, bất bao dung, bị tấn công, cầm tù, bị giết chết vì tiếp tục trung thành với lương tâm của họ. Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói thêm rằng, những ví dụ gần đây về sự gia tăng những lời kêu gọi hạn chế quyền phản kháng lương tâm, chứng tỏ một số chính trị gia và một số thành phần của các tổ chức quốc tế quên đi bản chất của họ và tự ý hành động không có sự ủy nhiệm. Họ vẫn còn tỏ ra khó chịu đối với các quyền tự do lương tâm và tín ngưỡng. Đức Tổng giáo mục Jukovic nhắc lại đoạn tuyên ngôn chung mới đây của Đức Giáo hoàng Francisco và vị đại imam Ahmad Antajev tại đền thờ Al-Aqsa, khẳng định rằng đối thoại, cảm thông và thăng tiến rộng rãi một nền văn hóa bao dung, chấp nhận nhau và sống chung trong hòa bình với nhau sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm bớt nhiều vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị và môi trường đang đè nặng trên phần lớn nhân loại.
Vatican. Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân vạn Toàn diện, xác quyết rằng các tôn giáo có thể mang lại những đóng góp lớn cho những mục tiêu phát triển lâu dài do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Trong cuộc họp báo sáng ngày 5 tháng 3 vừa qua để giới thiệu hội nghị do Bộ tổ chức từ ngày hôm nay 7 tháng 3 đến 9 tháng 3 tới đây tại Vatican về chủ đề vừa nói, Đức Hồng Y Tucson đã bày tỏ xác tín trên đây. Cộng tác vào việc tổ chức này có Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Hồi năm 2000, Liên Hiệp Quốc đã đề ra các mục tiêu phát triển cần đạt tới trước năm 2015. Các mục tiêu bấy giờ nhắm tới các nước nghèo. Cùng năm 2015, một loạt các mục tiêu khác đã được Liên Hiệp Quốc đề ra và cần đạt tới từ nay đến năm 2030. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Tucson cho biết, từ lâu các tôn giáo đã can dự vào các chương trình phát triển qua sự thức tỉnh các lương tâm và thúc đẩy những cuộc hoán cải để đạt tới sự phát triển lâu dài hơn. Tuy đã có các phương tiện kỹ thuật để đáp ứng các mục tiêu phát triển, nhưng tự chúng vẫn chưa đủ vì cần phải có thêm sự dấn thân về mặt luân lý, đạo đức. Trong cuộc họp báo, Đức ông Bruno Marie Duffé, người Pháp, Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, nhận định rằng nhiều người mong đợi các tôn giáo tìm ra những tham chiếu về luân lý, đạo đức và chính trị để nhắm tới các mục tiêu phát triển lâu bền. Các tôn giáo phải đáp ứng thách đố đó, mở ra một chân trời mới. Và đó cũng là mục tiêu hội nghị bắt đầu hôm nay 7 tháng 3 tại Vatican với chủ đề Các tôn giáo và các mục tiêu phát triển lâu bền, lắng nghe tiếng kêu của trái đất và người nghèo.
Trong số các diễn giả tại 3 ngày hội nghị, có các nhân vật cấp cao như Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ông Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các tham dự viên vào sáng thứ Sáu 8 tháng 3. Trong số các tham dự viên ngoài Kitô giáo có các đại diện của Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ và Phật giáo, nhiều đại diện cấp cao của các tổ chức Liên Hiệp Quốc. Hội nghị sẽ kết thúc với bài diễn văn của ông Michael Müller, Tổng Giám đốc của các tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Geneva, và Đức Hồng Y Peter Tucson. Ngoài ra, chiều tối hôm nay có phần trình bày văn nghệ đa văn hóa của các nước tại Đại Thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, đặc biệt là ban nhạc Simon Bolivar từ Venezuela, quốc gia đang bị khủng hoảng trầm trọng về chính trị, kinh tế và y tế.
Vatican, hiệp định cơ bản giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Trung Phi bắt đầu có hiệu lực từ chiều ngày 5 tháng 3 vừa qua với sự trao đổi văn kiện phê chuẩn giữa Tổng thống Faustin Archange Touadéra và Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Hiệp định nói về những vấn đề chung giữa hai bên và đã được ký kết ngày 6 tháng 9 năm 2016 tại thủ đô Bangui, nước Cộng hòa Trung Phi. Hiệp định cơ bản này, theo khoản số 21-1, ấn định khuôn khổ pháp lý của những quan hệ giữa giáo hội và nhà nước, như bảo tồn sự độc lập và tự trị giữa hai bên, dấn thân cộng tác cho thiện ích tinh thần, luân lý xã hội, văn hóa và vật chất của con người, cũng như thăng tiến công ích. Cùng buổi chiều 5 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Touadéra của Cộng hòa Trung Phi, và sau đó ông đã gặp Đức Hồng Y Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Trong các cuộc trao đổi, có nói đến quan hệ song phương tốt đẹp và sự hài lòng về việc trao đổi văn kiện phê chuẩn hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Phi. Tổng thống Touadéra đặc biệt đề cao sự đóng góp của giáo hội công giáo cho việc xây dựng đất nước và vai trò của các tổ chức công giáo trong lĩnh vực giáo dục và y tế tại nước này, và cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã tặng cho nhân dân Trung Phi bệnh viện Nhi Đồng mới được khánh thành tại thủ đô Bangui. Đức Thánh Cha khích lệ sự dấn thân thăng tiến đời sống chung hòa bình, hòa giải tại đất nước này, cũng như những cố gắng chấm dứt mọi hình thức bạo lực để những người Trung Phi tị nạn sớm được hồi hương. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu vào sáng thứ Tư hôm qua.
Thiên Chúa thiết lập nước của Ngài không phải bằng bạo lực, đe dọa, nhưng bằng sự kiên nhẫn và lòng thương xót, hiền lành. Chúa Giêsu không chiêu dụ tín đồ, nhưng Ngài chỉ đơn giản loan báo tin vui cứu độ. Đó là Chúa Cha yêu thương và ở gần chúng ta. Người dạy chúng ta con đường nên thánh. Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 6 tháng 3 dành cho hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục bài giáo lý về kinh lạy Cha, suy tư về lời cầu xin thứ hai trong kinh này, xin cho nước Cha hiển trị. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau. Sau khi đã cầu xin cho danh Cha hiển sáng, tín hữu diễn tả mong ước nước Chúa mau đến. Ước mong này xuất phát từ chính tâm tình của Chúa Kitô, đấng đã bắt đầu rao giảng tại Galilee và loan báo. Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lời mời gọi của Chúa Giêsu là một tin vui. Ngài nói:
Queste parole non sono affatto una minaccia, al contrario, sono un lieto annuncio, un messaggio di gioia.
Những lời này không phải là một lời đe dọa, nhưng ngược lại, nó là một tin vui, một sứ điệp của niềm vui. Chúa Giêsu không muốn thúc đẩy dân chúng hoán cải bằng cách gieo rắc sợ hãi về cuộc phán xét mà Thiên Chúa sẽ thực hiện, hay hình phạt dành cho những điều ác đã phạm. Chúa Giêsu không chiêu dụ tín đồ, người chỉ loan báo một cách đơn giản. Điều mà Chúa mang đến là tin mừng cứu độ, và bắt đầu từ tin vui này, Ngài mời gọi hoán cải. Mỗi người được mời gọi tin vào tin mừng. Vương quốc của Thiên Chúa đã đến gần với con cái của người. Đây là tin mừng. Nước của Thiên Chúa trở nên gần gũi với con cái của người. Và Chúa Giêsu tuyên bố điều kỳ diệu này, ân sủng này. Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta, ở gần chúng ta và dạy cho chúng ta đi trên con đường nên thánh. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy nước Chúa đã đến, và tất cả đều là những dấu hiệu tích cực. Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của người khi chữa lành các bệnh tật, cả về thể xác lẫn tinh thần, của những người bị xã hội loại trừ. Ví dụ như những người bị phong cùi, của những tội nhân bị mọi người khinh bỉ, ngay cả bởi những người tội lỗi hơn họ, nhưng giả hình giả bộ là những người công chính. Chúa Giêsu đã gọi những người đó là gì? Là những kẻ giả hình. Chính Chúa Giêsu đã chỉ cho thấy những dấu hiệu của nước Thiên Chúa: người mù xem thấy, kẻ què đi được, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại và kẻ nghèo được nghe tin mừng. Xin cho triều đại Chúa mau đến. Kitô hữu kiên trì nhắc lại lời cầu xin này khi đọc kinh lạy Cha. Chúa Giêsu đã đến, nhưng thế giới vẫn còn mang dấu vết của tội lỗi, vẫn đầy những người đau khổ, những người không hòa giải và tha thứ cho nhau, vẫn còn chiến tranh và rất nhiều hình thức bóc lột. Ví dụ chúng ta nghĩ đến một vụ buôn bán trẻ em. Tất cả những điều này là bằng chứng cho thấy rằng chiến thắng của Chúa Giêsu chưa hoàn toàn hiện thực. Nhiều người nam nữ vẫn còn đang sống trong tâm lòng khép kín. Đặc biệt những người sống trong hoàn cảnh này, lời cầu xin thứ hai, xin cho triều đại Chúa mau đến, phát ra từ môi miệng của người Kitô hữu, như muốn nói, nhưng lạy Chúa Cha, chúng con cần Chúa. Chúa Giêsu ơi, chúng con cần Ngài. Chúng con cần Ngài là Chúa ở giữa chúng con, mọi nơi và mọi lúc. Xin cho nước Chúa hiển trị. Xin Chúa ở giữa chúng con. Đôi lần chúng ta tự hỏi, tại sao nước Chúa lâu được thực hiện thế này? Chúa Giêsu thích nói về chiến thắng của người bằng ngôn ngữ của dụ ngôn. Ví dụ, Chúa nói rằng nước Chúa giống như ruộng lúa, nơi mà cả lúa tốt và cỏ lùn đều mọc lên xen lẫn nhau. Đức Thánh Cha giải thích.
Il peggior errore sarebbe di voler intervenire subito, estirpando dal mondo quelle che si sembrano essere erbe infestanti.
Sai lầm tồi tệ nhất là muốn can thiệp ngay lập tức để xóa sạch khỏi thế giới những người mà đối với chúng ta giống như là cỏ dại. Thiên Chúa thì không giống như chúng ta. Chúa kiên nhẫn. Người không thiết lập vương quốc của người bằng bạo lực. Cách thức rao truyền của Chúa là sự hiền lành. Nước Chúa chắc chắn là một sức mạnh lớn lao, sức mạnh lớn nhất, nhưng không theo tiêu chuẩn của thế gian. Đây là lý do tại sao nó dường như không bao giờ là sức mạnh tuyệt đối. Nó giống như men được nhào trong bột, có vẻ như nó biến mất, nhưng thật ra là nó làm cho cả khối bột lên men. Hoặc là nước Chúa giống như một hạt cải, bé tí xíu, hầu như là không thể nhận ra. Nhưng thật ra, nó mang trong mình sức mạnh bùng nổ của tự nhiên, và một khi lớn lên, nó trở thành cây lớn nhất trong tất cả các cây trong vườn. Trong ý nghĩa như thế của nước Thiên Chúa, chúng ta có thể nhìn ra được câu chuyện về cuộc đời của Chúa Giêsu. Chính Chúa cũng là một dấu hiệu mỏng manh đối với những người đương thời của người, một sự kiện gần như không được các nhà sử học thời đó biết đến. Người đã tự định nghĩa mình là một hạt lúa mì chết trong đất, nhưng chỉ bằng cách này nó mới có thể mang lại nhiều bông hạt. Biểu tượng của hạt giống thật là hùng hồn. Một ngày kia, người nông dân gieo nó trên đất, một cử chỉ giống như là vùi chôn đi. Và rồi, ông ta ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống vẫn nảy mầm và lớn lên, bằng cách nào đó thì người ấy không biết. Thiên Chúa luôn đi trước, Thiên Chúa luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Nhờ người, sau cái chết vào đêm thứ sáu thánh, có một bình minh phục sinh, có thể chiếu sáng niềm hy vọng của toàn thế giới. Lời cầu xin, xin cho triều đại Chúa mau đến là lời hy vọng và sẽ được đáp lại. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu lặp lại lời cầu xin này. Ngài nói, chúng ta hãy gieo vải những lời này giữa tội lỗi và sai lầm thất bại của chúng ta. Chúng ta hãy trao tặng nó cho những người bị gục ngã và đau khổ vì cuộc sống, cho những người đã nếm trải nhiều thù hận hơn là tình yêu, cho những người đã sống những ngày vô ích mà không bao giờ hiểu tại sao. Chúng ta hãy trao nó cho những người đã chiến đấu cho công lý, cho tất cả các vị tử đạo của lịch sử, cho những người đã kết luận rằng họ đã chiến đấu cách vô nghĩa và sự ác vẫn luôn thống trị trên thế giới này. Sau đó, chúng ta sẽ nghe kinh lạy Cha đáp lại. Nó sẽ lặp lại vô vàn lần những lời hy vọng đó, cũng chính là những lời mà Chúa Thánh Linh đã ghi dấu ấn trong tất cả các sách kinh thánh. Đúng, ta sẽ mau đến. Đó là lời đáp lại của Chúa. Ta sẽ mau đến. Amen. Và giáo hội của Chúa thưa lại, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Và Chúa Giêsu đến tất cả mọi ngày, nhưng theo cách thức của người. Chúng ta tin tưởng điều này, và khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta sẽ cầu nguyện bằng kinh lạy Cha, chúng ta luôn thưa, xin cho nước Chúa hiển trị, để được nghe trong tim mình lời đáp lại của Chúa, đúng, ta đến và ta đến mau.
Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt các tín hữu đến từ Pháp, Thụy Sĩ và Bỉ, Đức Thánh Cha nói, trong mùa chay bắt đầu từ hôm nay, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện và làm việc để nước Chúa được thiết lập trên thế giới của chúng ta, và để chúng ta biết phân định những dấu chỉ của nước Chúa. Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Anh, trong đó có các tín hữu đến từ Anh, xứ Gans, Ấn Độ, Philippines và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cầu chúc rằng, hành trình mùa chay đưa mọi người đến niềm vui của lễ phục sinh với trái tim được thanh luyện và canh tân nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Đức. Ngài đặc biệt mời họ mở lòng để Chúa Thánh Thần hoạt động. Như các khí cụ của Chúa Thánh Thần, chúng ta cộng tác vào việc làm cho nước Chúa hiển trị khi mang niềm hy vọng của tin mừng đến với những người xung quanh mình. Chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, đến từ Tây Ban Nha và châu Mỹ Latin, đặc biệt với những người tham gia cuộc gặp gỡ quốc tế của các nhà vận chuyển và doanh nhân thế giới về sự biến đổi khí hậu, nạn buôn người, công nghệ và giao thông vận tải, do Viện Hàn Lâm Khoa học và Xã hội của Tòa Thánh tổ chức. Đức Thánh Cha cầu chúc rằng, việc học hỏi thông điệp Laudato Si có thể giúp họ thực hiện các bước ý nghĩa về công lý và đoàn kết. Đức Thánh Cha cũng cầu chúc một khởi đầu vui tươi trong mùa chay, là thời gian hoán cải và thương xót. Ngài nói, xin cho việc cầu nguyện, bố thí và ăn chay sẽ giúp cho chúng ta canh tân đời sống Kitô hữu khi tham dự lễ vượt qua của Chúa.
Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm học sinh và các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha. Ngài cầu chúc tất cả một hành trình mùa chay mang lại ân sủng khi giúp họ tìm thấy và theo bước Chúa Giêsu cách gần gũi hơn, cho đến độ có thể nói như Thánh Phaolô: không còn là tôi sống, nhưng Chúa Kitô sống trong tôi. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nhắc họ: hãy gieo lời xin cho nước Chúa hiển trị giữa những tội lỗi và sai lầm của chúng ta. Hãy trao tặng những lời này cho những người đau khổ và thất vọng vì cuộc sống. Rồi chúng ta sẽ nghe lời kinh lạy Cha đáp lại. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu nói tiếng Ý thuộc các dòng tu, các hội đoàn, các trường học. Đức Thánh Cha chào thăm đặc biệt những người trẻ, các bệnh nhân, những người cao niên và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc rằng, hôm nay là thứ tư lễ tro bắt đầu hành trình mùa chay. Tôi cầu chúc mỗi người trong anh chị em sống thời gian này trong tinh thần thống hối và hoán cải thật sự, như một cuộc trở về với Chúa Cha, đấng chờ đợi tất cả chúng ta với đôi tay mở rộng để chúng ta được tham dự vào sự hiệp thông mật thiết với người. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện xây 100 ngôi nhà cho người nghèo của một nữ tu Ấn Độ.
Năm năm trước, Selizy Kakalakan, thuộc dòng Phan Xinh truyền giáo Đức Maria, hiệu trưởng một trường học ở Konki, Kerala, phát hiện ra rằng trong những học sinh của mình là người vô gia cư. Điều này đã thúc đẩy Selizy và một số học sinh của trường nữ trung học Đức Mẹ ở Thombumbadi tham gia vào dự án House Challenge Project. Họ đã quyên góp tiền và xây dựng một ngôi nhà cho học sinh vô gia cư ở đó. Đó chỉ là khởi đầu. Selisi đã quyết định tiếp tục với sáng kiến này. Kể từ đó, 99 ngôi nhà đã được xây dựng cho người nghèo và vô gia cư bởi dự án hoàn toàn miễn phí của Sơ. Vào ngày 21 tháng 2 vừa qua, dự án đạt tới cột mốc quan trọng, hoàn thành việc xây dựng ngôi nhà thứ 100 của mình và trao chìa khóa cho một gia đình vô gia cư từ Chelanman, ngoại ô Kochi. Con cái của gia đình này là học sinh của trường. Tiền xây dựng được quyên góp thông qua sự đóng góp của học sinh, phụ huynh, giáo viên, cũng như bất cứ ai sẵn sàng quyên góp. Sau khi thu được số tiền cần thiết, nhà trường tạo điều kiện cho việc xây dựng bằng cách đưa công nhân và các đối tác đến, cho đến khi ngôi nhà sẵn sàng cho người ở. Selisi nói với báo The Better India, khi chúng tôi nghĩ về dịch vụ cho xã hội và đặc biệt người vô gia cư, hầu hết chúng ta đều cho rằng tất cả những gì họ cần là thực phẩm và quần áo, mặc dù đây thực sự là những nhu yếu phẩm cơ bản. Nhưng một mái nhà trên đầu người cũng quan trọng không kém. Thông qua những ngôi nhà này, chúng tôi đang cung cấp cho sự an toàn. Nhưng hơn thế nữa, đó là hy vọng và ý chí xây dựng một cuộc sống tốt hơn. Trong khi mục tiêu chính sáng kiến này là chấm dứt tình trạng vô gia cư ở Kochi, tôi cũng muốn gieo vải nền văn hóa chia sẻ giữa các sinh viên và học sinh. Và điều gì có thể là cách tốt nhất để dạy cho học sinh về niềm vui của việc cho đi hơn là lôi kéo họ tham gia vào công việc này? Sinh viên, giáo viên cũng như nhân viên quản lý của trường đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đóng góp tiền cho những ngôi nhà đã được xây dựng. Sơ hiệu trưởng trường giải thích điều này. Trong những dịp lễ kỷ niệm như sinh nhật của họ, những đứa trẻ này đã tình nguyện quyên góp tiền. Và điều đó thực sự đã giúp sáng kiến này có được động lực. Ban đầu chỉ có sinh viên và nhân viên được giúp gây quỹ. Nhưng khi sáng kiến này được loan truyền, mọi người từ mọi tầng lớp đã tham gia. Dự án không chỉ giới hạn các gia đình của học sinh của trường, nhưng cũng đã xây dựng nhà cho những bà mẹ và các bà mẹ quá khác. Sơ Lisi cho biết rằng, ngày nay, việc xây dựng một ngôi nhà đơn giản, không tốn kém nhiều, và những nỗ lực của họ đã chứng minh điều đó. Sơ nhận định rằng, bằng cách dạy dỗ trẻ em, chúng tôi đang cố gắng đưa ra thông điệp cùng nhau, chúng tôi có thể chấm dứt tình trạng vô gia cư. Nhà trường cũng rất coi trọng sự tham gia của cộng đồng. Năm ngoái, khi lũ lụt tàn phá Kerala, trường đã nhận nuôi gần 150 gia đình để giúp họ có thể trở lại cuộc sống bình thường. Ngoài ra, 12 ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn đã được bàn giao cho các gia đình từ Kuntanath, cũng như các ngôi làng bị lũ lụt từ huyện Ernakulam. Với Sơ Lily, Chúa Giê-xu chính là động lực và trợ lực của Sơ. Sơ nói trong một cuộc phỏng vấn, Chúa thêm sức mạnh cho tôi để làm việc giúp đỡ tương trợ với những người nghèo và người bị gạt ra bên ngoài, để cải thiện kinh tế xã hội của họ và tạo cho họ một cuộc sống và hy vọng mới. Sơ chia sẻ rằng, linh đạo của Thánh Francisco Assisi và đặc sủng của vị sáng lập dòng, mẹ Maria Thương Khó, một người có tầm nhìn tá bạo và truyền giáo với tinh thần tiên tri, đã ảnh hưởng đến Sơ rất nhiều. Sơ nói, hội dòng của tôi khuyến khích các thành viên của mình hoạt động giữa những người không được hưởng công bằng xã hội, bị tước đoạt nhân quyền, nhân phẩm và sự trợ lực thiêng liêng. Thăng tiến công bằng, nhân phẩm, hòa hợp và sự hiệp thông với con người và cộng đoàn là điều căn bản trong hoạt động mục vụ xã hội của chúng tôi. Các giá trị của Chúa Giê-xu và các giá trị tin mừng như tình yêu, công lý, hòa bình, chăm sóc, quan tâm và lòng trắc ẩn đối với người khác, quyền con người và phẩm giá là trung tâm của các hoạt động của chúng tôi. Sơ Lizzy cũng đã khởi xướng một chương trình có tên là Friend of Friendless, bạn của những người không có bạn. Theo chương trình này, họ đến thăm gia đình của những người bị bệnh nan y, đang ở trong bệnh viện và cung cấp cho họ sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất. Trong kỷ niệm lễ Giáng sinh năm 2015 tại trường, họ đã đón tiếp những bệnh nhân nghèo mắc bệnh nan y như những người bạn, đặc biệt là những người sống cô lập và phải nằm liệt trên giường trong một thời gian dài. Sơ Lizzy và đội ngũ của Sơ đã chào đón họ như những người bạn vào mùa Giáng sinh và tặng cho họ những món quà. Một sáng kiến khác là dự án học bổng giáo dục Đức Maria Thương Khó. Học bổng trong trường của Sơ hỗ trợ các sinh viên cũ của họ cũng như những người có khả năng học lên cao nhưng không đủ khả năng chi trả học phí.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Vụ án David, bởi đâu nên tội.
Bạn thân mến, vụ án David là một trong những vụ án được nhắc đến nhiều nhất trong Kinh Thánh, và lịch sử vẫn còn tiếp tục lặp lại với những dạng thức cám dỗ tương tự trong xã hội ngày nay. Chúng ta cùng nhìn lại vụ án David để thấy những vấn đề của những cám dỗ nho nhỏ hàng ngày của tò mò và kiêu hãnh. David, con người của Thiên Chúa. David là vị vua thánh thiện và nổi tiếng bậc nhất lịch sử dân tộc Israel. Ông là tác giả của không biết bao nhiêu bài thánh vịnh và thánh ca. Ông có những nhân đức rất đáng ca ngợi, thành thực, trung tín và trọng lời hứa. Nhưng chỉ trong một điều nhỏ nhặt, một ánh nhìn, một ý nghĩ, David trở thành kẻ bất nghĩa, bất trung. Không còn muốn chiến đấu. Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua David sai ông Joab đi cùng với các bề tôi của vua và toàn thể dân Israel. Họ giết hại con cái Amon và vây hãm Rabba. Còn vua David thì ở lại Jerusalem. Chẳng biết vì ông không còn dám liều mình với chiến trận, rút mình trong an toàn để sống an nhàn, hay là bởi tinh thần chiến đấu của nhà vua đã xuống dốc. David không còn muốn ra trận chiến đấu. Tò mò và kiêu hãnh. Một buổi chiều nọ, nhà vua thức giấc và đi dạo trên sân thượng. Vua thấy một người đàn bà đang tắm, nàng có nhan sắc tuyệt vời. Một cái nhìn lướt qua và nhà vua bắt đầu tò mò. Ông đã không để cho hình ảnh của người phụ nữ ấy lướt qua như một sự tình cờ. Ông đã chú ý và bắt đầu tìm hiểu. Nhà vua biết rõ người phụ nữ ấy là vợ của một trong những trung thần, thậm chí là một người bạn. Nhà vua cũng hẳn biết rõ những gì Thiên Chúa nói về tội dâm ô và ngoại tình. Ngài cũng hẳn trọng tình bạn và kính sợ Thiên Chúa. Nhưng có lẽ nhà vua nghĩ, mình đã lớn rồi, tò mò một chút cũng không sao. Nhà vua cho lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng, người đàn bà thụ thai. Từ ánh nhìn đầu tiên đến việc làm cho nàng có thai, Kinh Thánh chỉ kể lại vỏn vẹn trong 3 câu. Mọi sự diễn ra như một giấc mơ, quá nhanh, quá nguy hiểm. Có thể ông chỉ muốn làm quen, nói chuyện với một người dễ thương thôi. Nhưng thật sự, ông đã có quyết định trong lòng mình. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Phải làm sao để giải quyết sai lầm này đây? Làm sao để cứu vãn thanh danh của mình để giữ lại đứa bé và danh dự của người phụ nữ? David muốn đánh lừa Uri-ja bằng sự tốt bụng của mình. Nhà vua vời Uri-ja từ chiến trận trở về, ban rượu cho ông và nói ông về nhà với vợ con để nghỉ ngơi. Nhưng chớ trêu thay mà cũng châm biếm thay, Uri-ja giữ luật của thời chiến. Ông một lòng nghĩ tưởng về các chiến hữu của ông đang vất vả nơi xa trường. Ông không trở về với vợ mình. Lúc này, nhà vua cảm thấy sợ hãi. Ông sợ mọi chuyện bị bại lộ. Ông quyết định mượn tay giết người. Ông gửi Uri-ja ra chiến trường, kèm theo một bức thư gửi cho tướng Joab. Trong thư viết rằng, hãy đặt Uri-ja nơi tuyến đầu, chỗ giao tranh nặng nhất, rồi rút lui, bỏ nó lại, để nó bị trúng thương và chết. Sự thiện và sự dữ trở nhanh như bàn tay. Một người đã từng viết những lời thánh thi khiến Thiên Chúa cảm động, lòng người thổn thức, lại viết một lá thư độc ác và gian xảo đến thế. Tò mò, kiêu hãnh, giữ thể diện, lấp liếm. Một người trung tín với bạn bè như David trở thành kẻ phản bội, một con người của Thiên Chúa trở thành kẻ giết người. Đằng sau những chuyển động này là gì? Cái bẫy của ham muốn và tư dục. David và Bathsheba đều có ham muốn và tư dục trong lòng mình. Nói theo ngôn ngữ của các bạn trẻ, một người thả thính và một người để cho mình bị dính thính. Có những người muốn mình trở thành cớ cho người khác bất phạm, lại có những người không ý thức được hoàn cảnh nào mình có thể bị sa ngã. Là con người, ai chẳng có những ham muốn và tư dục, nhưng vấn đề là có để cho chúng thắng mình hay không. Thật ra, đã gọi là cám dỗ thì hẳn nó có những hấp dẫn riêng của nó. Gốc chữ Latin của cám dỗ là tentare, có nghĩa là tìm kiếm và trải nghiệm. Cám dỗ mang dáng dấp của những lời khuyên dụ, thuyết phục, mời mọc hấp dẫn. Nó hấp dẫn đến độ khiến người ta không chú ý và thậm chí là bất chấp những tổn thương và hệ lụy sau đó. Biết rằng làm xong thì thấy sai sai, nhưng không làm thì cứ đứng ngồi không yên, và làm xong rồi thì càng ngồi yên không nổi. Nếu dừng lại ở đây, người ta chỉ có thể nhìn vụ án David theo cái nhìn tâm lý và xã hội mà thôi. Sâu xa hơn, vấn đề là đời sống tâm linh của David. Vắng bóng Thiên Chúa. Từ đầu câu chuyện, không thấy David nhắc đến Thiên Chúa. David đã không cầu nguyện và cũng chẳng cầu xin. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con. Có lẽ ông đã từng nghĩ mình chẳng dám gặp Chúa vì đã làm điều sai trái. Ông cố gắng tự giải quyết vấn đề của riêng mình, nhưng càng gỡ lại càng rối. Tội lỗi khiến ông bối rối, khô khan và buồn bã. Cám dỗ xuất phát từ những điều nhỏ, khoảng cách giữa cám dỗ và tội lỗi cũng rất mong manh. Một chút tò mò, một chút nghi ngờ, một chút thử, một chút trải nghiệm và một tiếng, ừ, chắc là không sao. Tự mình giải quyết một xáo trộn nhỏ, ông phạm hết tội này đến tội khác. Phần tôi, nhìn lại cuộc đời mình những năm tháng đã qua, tôi cũng tự vấn về những sai lầm tôi đã gặp phải. Tôi xin Chúa cho mình nhận ra những xáo trộn nhỏ đã dẫn tôi đến những tội phạm lớn. Tôi xin cho mình nhận ra sự nguy hiểm của những tò mò giản đơn, của sự kiêu ngạo và cả việc biện hộ, phủ lấp những lỗi phạm ấy. Nhìn đến hiện tại, tôi xin cho mình biết nhớ tưởng đến Chúa cho những quyết định của mình. Tôi cũng xét lại ý hướng của mình trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động. Quả thế, vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống, đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế. Một khi đôi mắt không hướng về Thiên Chúa và những điều cao thượng, tôi sẽ rơi vào những lỗi phạm ngày càng trầm trọng. Một khi không còn tinh thần chiến đấu, một khi không còn kính sợ Thiên Chúa, tôi sẽ rơi vào cạm bẫy của kẻ thù, của Satan mà thôi. Cám dỗ sẽ luôn xuất hiện hết lần này đến lần khác và cấp độ ngày một tăng lên. Tôi xin cho mình biết khôn ngoan bám vào lời Chúa trong thái độ khiêm tốn như Chúa Giê-xu. Người đã trở nên giống tôi, chịu cám dỗ như tôi, nhưng người đã chiến thắng trong thái độ khiêm tốn và tin tưởng vào Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho con ý thức về những hỗn loạn trong tâm hồn mình để con biết điều chỉnh. Xin cho con biết nhận ra trật tự đích thật trong cuộc đời và hiểu rõ sự phù phiếm của thế gian này. Xin cho con đừng coi thường những khuyết điểm nhỏ trong đời sống thường ngày, nhưng khiêm tốn cậy dựa vào Chúa trong mọi quyết định và chọn lựa của cuộc đời con. Amen. Kính mời quý vị nghe bài hát Cám dỗ trong đời do ca sĩ Diệu Hiền thể hiện.
Tranh vinh vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hết người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ mang tiền và cám dỗ kiêu căng. Dỗ danh vọng chạy theo đời sống này, cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Như Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi
mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tới, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp. Lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm hư danh nhưng thật lòng xa lánh, đừng để thú vui lôi kéo cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say bước tới, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn
đẹp. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.